Đế Bá, chương 3583, Nguy Huyền Nhất Tuyến, hạ, góc truyện audio.com, nghe vậy, mọi người ai cũng hiểu, không ít chân thần, thậm chí ngay cả bất hủ đều cũng cảm thấy rung động. Trong thời gian ngắn, vô số nhân vật vô địch ngứa ngáy trong lòng. Nếu như Thái Thanh Hoàng thật sự băng hà, như vậy cửu bí đạo thống sẽ rất náo nhiệt. E rằng một trận biến thiên kinh thiên sắp sửa xảy ra rồi. Tính thời gian, cũng gần tới rồi. Nghịch thiên cách mấy đi nữa thì cũng không thể sống thêm được nữa. Có lão tổ nói nhỏ, Thái Thanh Hoàng, tam thế xưng hoàng. Trong tam thế này đã dùng biết bao thủ đoạn nghịch thiên cùng trường sinh dược để kéo dài tính mạng. Thế nhưng không ai có thể trường sinh, không ai có thể chạy thoát khỏi thời gian, trừ phi là phong ấn chính mình. Bằng không, tại sao lại có nhiều bất hủ chân đế sau khi đủ mạnh thì sẽ đi vào tiên thống giới, thậm chí là đi vào lĩnh vực không ai biết tới. Bọn họ là vì muốn mình được sống lâu hơn. Thái Thanh Hoàng đã gắng gượng tam thế, có thể xem như là một kỳ tích. Vì vậy những năm gần đây Thái Thanh Hoàng tuổi thọ đã cạn, mọi người biết Thái Thanh Hoàng là đèn đã cạn dầu, chỉ đang khổ sở trèo trống mà thôi. Lần này Thái Thanh Hoàng đi cầu trường sinh dược thế nhưng xem ra hắn không cầu được trường sinh dược, không thể thành công tục thọ. Từ mấy năm trước thì mọi người đã biết tuổi thọ của Thái Thanh Hoàng đã cạn, vì vậy các lão tổ mạnh mẽ đã bấm chỉ tính toán, biết rằng thời gian của Thái Thanh Hoàng không còn nhiều nữa. Nếu như Thái Thanh Hoàng băng hà thì chuyện này sẽ làm rung chuyển cửu bí đạo thống, rung chuyển toàn bộ đế thống giới. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, nắm chặt quyền thế của cửu bí đạo thống trong tay mình. Nói không khoa trương, Thái Thanh Hoàng chính là tồn tại cao nhất cửu bí đạo thống, hắn độc tôn toàn bộ cửu bí đạo thống. Tất cả mọi thứ trong đạo thống đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Đừng hỏi những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, binh trì thế gia. Mà ngay cả đấu thánh vương triều cũng không được chia sẻ quyền thế của hắn. Nếu như vào một đêm Thái Thanh Hoàng băng hà thì quyền thế độc tôn chí cao này sẽ mất chủ, đòi mạng hơn là Thái Thanh Hoàng không có con trai, cũng chưa từng lập thái tử hay chỉ định truyền nhân. Nếu như quyền thế độc tôn chí cao mất chủ thì nó sẽ gợi lên vô số gió tanh mưa máu, sẽ gợi lên trận chiến tranh giành quyền lực cực kỳ kinh khủng. Không chỉ những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, binh trì thế gia, vạn trận quốc thèm thuồng quyền thế độc tôn chí cao này. Mà ngay cả đấu thánh vương triều cũng có vô số người thèm khát quyền thế chí cao vô thượng này. Thế nhưng, Thái Thanh Hoàng vẫn còn sống, không ai dám manh động. Chỉ cần hắn ra tay một cái thì sẽ tàn sát ngàn vạn chúng sinh, huống chi, bên cạnh hắn còn có ngân bí quân đoàn, còn có Tôn Lãnh Ảnh. Nói không khoa trương, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống, cho dù hắn đang thoi thóp đi nữa thì ở cửu bí đạo thống cũng không có ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn một hơi thở thì hắn vẫn là người quyền lực nhất cửu bí đạo thống. Phải biết rằng, trong tam thế này, có vô số người từng muốn cướp đoạt quyền thế trong tay Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng trước giờ chưa ai thành công, hơn nữa, kết cục của những đại giáo cương quốc từng cướp đoạt quyền thế đều vô cùng thê thảm. Bây giờ Thái Thanh Hoàng sắp sửa băng hà, vì thế trong bóng tối có vô số người đỏ mắt, thậm chí có người còn lén lút chuẩn bị. Góc truyện audio.com, binh mã, mọi người đang chờ Thái Thanh Hoàng băng hà, chỉ cần Thái Thanh Hoàng vừa băng hà thì sẽ có người chạy ra đoạt quyền. Có lẽ, bão táp sắp sửa tới rồi, có lão tổ thi thao. Phải biết rằng, ở cửu bí đạo thống, ngoại trừ đấu thánh vương triều ra thì còn có những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, vạn trận quốc, thực lực của bọn họ còn mạnh mẽ hơn không ít đạo thống ở đế thống giới. Nếu như không có nhân vật như Thái Thanh Hoàng trấn áp thì bọn họ đã đoạt quyền từ lâu rồi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ ở bên trong cung điện không hề cảm nhận được bầu không khí sóng ngầm dữ dội này, cũng không cảm nhận được sát cơ trên từng bước đi, cho dù cảm nhận được thì hắn cũng không quan tâm, bởi vì chuyện này không có liên quan tới hắn. Ngân bí quân đoàn hành quân như sấm chớp, sau khi trở về thì chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã chạy tới triều đình. Khi Lý Thất Dạ đi vào đấu thánh vương triều, nhìn đấu thánh vương triều nguy nga hùng vĩ, không khỏi mỉm cười. Đấu thánh vương triều là người nắm quyền cửu bí đạo thống, khắp cửu bí đạo thống đều có nơi đóng quân của nó. Thế nhưng triều đình của nó lại được xây trên Quát Thương Sơn. Quát Thương Sơn là tên của ngọn núi này, cũng là tên của dãy núi này. Quát Thương Sơn có hơn vạn ngọn núi, phân bố chằng chịt, tất cả ngọn núi đều quay xung quanh ngọn núi chính cao lớn nhất, ngọn núi chính này cũng gọi là Quát Thương Sơn. Dãy núi Quát Thương Sơn có vô số ngọn núi, không thiếu những ngọn núi cao. Nói không khoa trương thì dãy núi này có hơn nghìn ngọn núi cao vạn trượng, không ít ngọn núi đâm thẳng vào mây. Thế nhưng những ngọn núi cao vạn trượng này so với Quát Thương Sơn thì quá là nhỏ bé. Diện tích của Quát Thương Sơn có vạn dặm, độ cao đâm thẳng vào vũ trụ, mây trắng chỉ có thể bay ở dưới chân núi của nó mà thôi, ngay cả đàn núi chẳng chịt cũng chỉ có thể vây quanh sườn núi của nó. là ngọn núi cao nhất dãy núi Quát Thương Sơn đâm thẳng vào ngân hà, rất là rung động. Chọn đại một dòng suối trên Quát Thương Sơn đổ xuống thì cũng có thể tích tụ thành một con sông lớn như Cự Long. Một ít cây cối trên ngọn núi cũng có thể trở thành rừng rậm chằng chịt. Một vài nham thạch nhô ra cũng có thể trở thành chủ thành. Toàn bộ Quát Thương Sơn cực kỳ to lớn. Ở bên trên Quát Thương Sơn có từng tòa cung điện, ở sườn núi thì còn có thành trì, bên trong mỗi tòa thành đều có mấy chục thậm chí là mấy trăm vạn người. Chỉ một ngọn Quát Thương Sơn thôi mà như thể tự thành thiên địa vậy. Đặc biệt nhất là có một con sông chảy xuôi theo vách núi, nhìn trông giống như một con ngân long chiếm giữ ngọn núi này, nước sông chảy ầm ầm, vô cùng đồ sộ. Bên trên Quát Thương Sơn ngoại trừ vạn tòa cung điện, mấy chục thành trì, còn có những cây thần kiều vắt ngang hư không, từ nơi này trên núi bắt tới nơi khác cũng trên núi. Thậm chí có cây cầu kéo dài vạn dặm, bắt từ Quát Thương Sơn đến một số ngọn núi khác. Ở bên dưới Quát Thương Sơn, trên những ngọn núi chẳng chịt cũng có không ít cung điện thành trì được xây dựng, gom hết tất cả có tới mấy ngàn vạn nhân khẩu, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cách chương.